thứ 27 thường niên 5C. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Habacuc chương 1 câu 2 đến câu 3 và chương 2 câu 2 đến hết câu 4. Cho đến bao giờ lạy Đức Chúa? Con kêu cứu mà Ngài chẳng đoán nghe. Con la lên bảo tàng mà Ngài không cứu vớt. Sao Ngài bắt con phải chứng kiến tội ác hoài? Còn Ngài cứ đứng nhìn cảnh khổ đau. Trước mắt con toàn là cảnh phá phách bảo tàng. Chỗ nào cũng thấy tranh chấp và cãi cọ. Đức Chúa trả lời và nói với tôi: hãy viết lại thị kiến và khắc vào tấm bia cho ai nấy đọc được xuôi chảy. Đó là một thị kiến sẽ xảy ra vào thời ấn định. Nó đang tiến nhanh tới chỗ hoàn thành, chứ không làm cho ai thất vọng. Nếu nó chậm tới thì cứ đợi chờ, vì thế nào nó cũng đến, chứ không trì hoãn đâu. Này đây, ai không có tâm hồn ngay thẳng sẽ ngã gục, còn người công chính thì sẽ được sống, nhờ lòng thành tín của người. Đó là lời Chúa.
Cũng đừng ngổ thèm vì tôi, người tù của Nhưng dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, anh ấy đồng lao cộng khổ với tôi để loan báo tin mừng. Với đức tin và đức mến của một người được kết hợp với Đức Kitô Giêsu, anh hãy lấy làm mẫu mực những lời lành mạnh anh đã nghe tôi dạy. Giáo lý tốt đẹp đã giao phó cho anh hãy bảo toàn nhờ có Thánh Thần ngự trong chúng ta. Đó là lời Chúa.
Phây phây mà thành công, còn người công chính thì nay gặp tai họa này, mai gặp khổ đau kia, đâm hoảng lên. Vì thế ông Habakkuk nhìn trước cảnh chớ trêu ấy, la lên rằng: cho đến bao giờ lạy Chúa, con kêu hoài mà Chúa chẳng nói gì? Này bảo tàng, bảo tàng, sao ngài cứ đứng nhìn sự dữ nó xảy ra? Ngài không thấy sao? Ngài bắt con phải chứng kiến bao nhiêu tội ác, còn ngài thì xem nó cứ làm mơ. Mắt con toàn thấy cảnh phát phách, đi đâu cũng thấy người ta tranh giành cãi cọ, sự ác lan tràn. Chú đâu? Chú có mắt không? Có Chúa thật không? Chú có mạnh không? Sao Chúa để cho kẻ ác thắng kẻ dữ như vậy? Xin lỗi, cho Chúa để cho kẻ độc ác thắng người hiền lành như vậy? Cho nên Habakkuk la lên. Cái thảm trạng đó cũng là nói lên cái tâm tư chung của chúng ta. Chúng ta càng sống công chính thì sự gian ác càng lộ ra trước mặt chúng ta. Cụ thể như đời sống của Thánh Phaolô mà chúng ta vừa đọc lại thư của ông gửi cho người môn đệ Timôthêu thứ 2 ở chương 1 câu 7 đến câu 8. Ông là một người công chính, hết lòng với Chúa, hết lòng phục vụ người ta. Thế mà đâu có may mắn đâu, bị nhốt trong tù. Khi bị vào tù, ông lo sợ cho người môn đệ của ông là Timôthêu mất đức tin, cho nên ông đã viết thư nâng đỡ người môn đệ của mình. Ông nói với Timôthêu: Thiên Chúa không ban cho chúng ta thần khí lo sợ nhút nhát, mà là Ngài ban chúng ta một thần khí đầy sức mạnh, tình thương và tự chủ. Anh đừng có hổ thẹn vì chúng ta đang gặp khổ, nhất là anh đừng hổ thẹn vì thầy đây đang bị tù đày. Anh hãy kiên trì và hãy giữ một sức mạnh của thần khí Thiên Chúa ban cho. Tôi đã đặt tên trên anh, anh đừng làm mất ơn ấy. Và anh hãy chịu khó hơn nữa để đồng lao cộng khổ với tôi, cùng loan báo tin mừng. Đó, Timôthêu, Phaolô ngồi trong tù cũng cảm thấy đau xót vì sự công chính mà bị xiềng xích gông cùm. Nhưng không phải vì vậy mà ông mất đức tin. Ông còn động viên người môn đệ của ông cố gắng lên, kiên cường lên, đừng vì thế mà sợ lòng nản chí. Cho nên nếu làm tốc độ cho Chúa, bền bỉ để mà đáng được Chúa thường, thì chúng ta phải hướng cái đời phục vụ của chúng ta trong niềm hy vọng đến thời điểm phục sinh. Thứ hai là chúng ta khiêm tốn nhận Chúa ban cho từng phần trong cái công trình cứu độ loài người Chúa cho chúng ta tham dự một phần nào đó thôi, chứ chúng ta không làm hết được. Và sau cùng là dù chúng ta làm việc xem ra không đạt thành công như mong lòng mình mong ước, thì Chúa không quên ơn chúng ta đâu. Trở lại vấn đề thứ nhất, khi chúng ta làm việc thì chúng ta phải nhìn đến tương lai, nhìn về thế giới phục sinh. Nếu chúng ta không nhìn về thế giới phục sinh, chúng ta theo Chúa Giêsu chỉ đến thập giá, thì chúng ta là cái khốn nạn nhất trên đời. Thánh Phaolô nói như vậy, thứ nhất Quỳnh Tô chương 15 câu 19. Bởi vì sao? Theo Chúa Giêsu đến đời gian là kẻ khốn nạn nhất, là vì giữa cái gì của đời đời, Chúa Giêsu vào ngày thứ sáu tuần thánh, người ta kết án là thằng khùng, thằng điên, thằng dại, thất bại. Nhưng trước mắt Thiên Chúa, ngày thứ sáu tuần thánh mới là ngày khôn ngoan của Thiên Chúa, ngày toàn thắng của Thiên Chúa, tháng sự dữ để sinh ân cứu độ cho chúng ta. Sự thiện thắng sự dữ. Để rồi cái ngày chỉ ba ngày sau đó, ngày sống lại, thì cái thời điểm ngày sống lại được gọi là ngày thứ nhất trong tuần. Cái kiểu nói của Thánh Kinh, ngày thứ nhất trong tuần là nhớ lại cuộc sáng tạo của ban đầu. Ngày thứ nhất trong tuần là bắt đầu một cuộc tạo dựng mới nhờ chiến thắng phục sinh của Chúa Giêsu. Cái đau khổ nó chỉ có ba ngày rồi nó bị đánh gục, nhưng sự chiến thắng của Chúa thì tồn tại đến muôn đời. Cái đau khổ thì một mình Chúa Giêsu chịu, và một số người thân tín với Ngài phải hứng chịu, nhưng mà cái hạnh phúc thì muôn đời và muôn người được lãnh nhận đó. Cho nên chúng ta không dừng lại cái đời sống làm việc của chúng ta ở trên dương thế hay ở một thời điểm nào, mà là vươn đến một cái thế giới trong đó Thiên Chúa toàn thắng sự dữ. Cho nên chúng ta còn nhớ bà Monica, suốt cuộc đời của bà ấy khóc lắm, buồn phiền vì đứa con hư tật mất nết đó là ở Houston. Bà chỉ cầu xin Thiên Chúa có một điều là cho con phải theo đạo Công giáo, chứ nó không, nó theo đạo giáo nó phạm đủ thứ tội và buồn lắm. Vậy mà xem ra Chúa không nhận lời, Chúa nói dối chăng? Chúa bảo cứ xin thì sẽ được, cứ gõ cửa thì mở cho. Tại sao bà lại xin hoài không được, gõ hoài không thấy? Xin điều tốt, có xin điều gì ra ác đâu. Xin cho con được thuộc về Chúa là quá tốt đối với Chúa. Vậy mà 33 năm sau, Chúa nhận lời bà ấy cầu nguyện và cho con bà ấy được trở lại đạo. Ai dè khi bà ấy qua đời thì con bà ấy là đi tu, là linh mục, là dân mục, rồi được phong thánh tiến sĩ đó. Như vậy khi bà mẹ còn ở trần gian để ba cái đất cầu nguyện cho con thì cái hiệu quả ít quá. Khi bà chết tưởng là hết, nhưng đâu có ngờ chết chính là được về thiên đàng với Chúa, còn quyền năng hơn. Và chắc chắn khi bà về thiên đàng rồi, bà cầu nguyện với Chúa thì Chúa nhận lời nhiều hơn nữa, và hiệu quả là con bà đi tu trở thành vị thánh tiến sĩ của thánh, và giáo hội cũng phong thánh cho bà này để làm mẫu cho các bà mẹ Công giáo đó. Cho nên điều bà xin dường như không thấy, nhưng điều bà được thì vượt quá ước mơ. Cái điều bà Monica được vượt quá ước mơ đâu phải ở đời này, mà là trong thế giới phục sinh. Cho nên Chúa trả lời cho ngôn sứ Habacuc khi ngươi lên lên đau khổ như vậy đấy, thì Chúa nói này, ta cho ngươi một thị kiến này, sự thành công, sự thiện nó đang là đến, sẽ đến một cách hoàn hảo, viên mãn, không làm cho ai phải thất vọng đâu. Nếu nó có chậm thì cứ chờ đợi, nó sẽ đến và không có trì hoãn lâu đâu đó. Cho nên khi Habacuc ông ấy lên lên trước bảo tàng thì Chúa cũng bảo chờ đợi đi, nó sẽ tới. Dù nó chậm nhưng không phải là nó không đến, nó sẽ đến. Đến thời nào nó sẽ đến là Chúa biết. Chúng ta gọi đó là vào thế giới phục sinh ngày thì ngày của Thiên Chúa toàn thắng sự dữ. Cũng vì vậy mà Thánh Phaolô nói với giáo đoàn Roma để hướng lòng các tín hữu cả chúng ta sống hướng về tương lai, hướng về thành viên chung. Ông nói câu gì? Roma 8:24. Ơn cứu độ
đến với ai như một hy vọng, hy vọng là thấy được ai còn hy vọng nữa. Nhưng nếu ta hy vọng điều ta không thấy thì ta cứ kiên vững đợi chờ.
Cho nên có ai nắm được chẳng ơn cứu độ đâu? Ơn cứu độ luôn luôn phía trước, cứ chạy mà tìm kiếm mà. Chúa sẽ đứng đằng trước và Chúa sẽ tặng bạn chúng ta nơi chúng ta kiên nhẫn chờ đợi. Hy vọng mà thấy được, ai còn hy vọng nữa? Nếu ta hy vọng điều ta không thấy thì cứ kiên vững, cứ nhẫn nại, cứ bền chí đợi trông. Chúng ta càng đợi trông lâu thì cái phần thưởng chúng ta càng lớn. Đó là cái điểm thứ nhất. Khi ta làm việc, chúng ta phải đặt cái công việc của ta trong thế giới phục sinh mới thấy kết quả. Nhưng thứ hai, chúng ta phải khiêm tốn và nhận định rằng cái chương trình của Chúa cứu độ loài người nó nhiều công việc lắm, nó nhiều khâu lắm. Chúa giao cho chúng ta mỗi người một khâu, mỗi người một động tác, mỗi người một giai đoạn thôi, giống như làm nghề nông thì có người trồng, có người bón phân, có người tưới, để có người gặt. Chứ không phải một người làm hết đâu. Cái ông chủ giỏi giang thì ông chủ phải biết chọn thợ từng tốt tốt này, cứ gieo tốt kia thì bón phân nhé, tốt khác là tưới nhé, rồi tốt khác nữa là đi gặt nhé. Chứ không ông chủ mà đi gieo cho một đám tờ nó làm tất cả mọi cái, nó đâu làm được. Nó đang là trồng thì đằng kia không tưới thì nó héo hết rồi, hoặc là còn đang phải trồng, đang tưới bón thì đồng lúa chín rồi không đi ạ. Thì sao? Thì được đấy, chắc là mỗi người mỗi việc. Mỗi nơi chẳng nói như vậy sao? Một cái câu trên 3:6 nói gì? Tôi chồng anh Apollo tưới, chỉ có Thiên Chúa mới làm cho mọc lên. Cho nên kẻ chồng người tưới chẳng là gì, đứng làm cho mọc lên mới đáng kể. Chồng tưới chẳng là gì, chồng tưới nó không mọc lên chẳng có cái gì. Thầy nghe chồng thì cứ nghe chồng, tưới thì cứ nghe tưới. Chúa làm cho mọc lên thì phải làm cái chứ. Cho nên trong cái đời sống tông đồ của chúng ta cũng vậy, cái chương trình cứu độ của Chúa, Chúa giao cho mỗi người một khâu thôi. Có khi mình Chúa giao cho một công tác trồng, tức là gieo lời Chúa vào chúng ta. Có khi mình lại là cái công tác bón tới, tức là người khác dạy giáo lý rồi bây giờ mình buôn trồng vì hướng dẫn người ta. Có khi người khác đã làm rồi, đã trồng đã tưới rồi, mình đến thu hoạch thôi. Mỗi người có công việc. Chúa cũng nói như vậy ở Gioan chương 4 câu 36-38. Kìa các ngươi ngước mắt nhìn đồng lúa chín vàng, đã có những người vất vả trồng, có những người vất vả bón tưới, còn các ngươi được sai đi thu hoạch những gì các ngươi không vất vả làm ra. Đã có bao nhiêu người vất vả rồi đó. Cho nên khi chúng ta làm xong bất cứ công việc gì mà chúng ta giao thì biết rằng mình chỉ làm xong một giai đoạn thôi, một trong cái công tác của toàn bộ chương trình thôi. Rồi kết quả đến đâu tùy ý Chúa. Cho nên chúng mình nói trong tin mừng hôm nay Luca 17 câu 10 xem, khi đã hoàn tất những gì theo đây phải làm, chúng tôi là đầy tớ vô dụng, không biết làm việc gì hơn là việc bổn phận phải làm. Vô dụng là vì nếu không có chú không có gì để cầu nguyện, như chồng tớ chả là gì, tớ làm cho bọc đây mới đáng kể là vậy. Chúng ta chỉ là dụng cụ mà Chúa dùng. Đó là cái tinh thần khiêm tốn của chúng ta. Cái thứ ba là chúng ta nhớ rằng Chúa không xử với chúng ta như ông chủ ở đời này xử với người làm công chúng ta. Mặc dù trong tin mừng hôm nay chúng ta vừa nghe Chúa Giêsu nói đến một cái hình ảnh ông chủ không biết thương đầy tớ, để đứa nào vất vả ở ngoài đồng dưới nắng thiêu cháy mệt mã rồi đi về, không có chú nào bảo nè và dùng cơm đi, ta dọn sẵn cho ngươi rồi, không có đâu. Làm suốt cả ngày ở ngoài nắng mệt, vậy mà về ông chủ dọn còn bảo để tớ này xuống bếp dọn cơm lên cho ta, rồi ta ăn ngươi phải qua lại hầu hạ ta ăn xong rồi ngươi đến ăn. Và chưa hỏi vậy thì ông chủ bảo đầy tớ làm công việc như vậy, có đầy tớ có đòi ông chủ ông phải biết ơn tôi không? Không, vì nó là đầy tớ thì nó cứ phải làm. Chú nói như vậy có nghĩa là sao? Ở đời này thằng đầy tớ làm cho ông chủ cực nhọc như vậy, ông chủ không biết ơn mà nó cứ phải làm. Còn chú thì khác, chú không xử như vậy đâu. Ở Luca chương 12 câu 37 chưa nói ví dụ ngôn là đầy tớ được ông chủ giao cho quản lý tài sản, ông đi vắng ở nhà nó phân phát lương thực cho đầy tớ đúng lúc và phải thầu, nó canh cửa, nó tìm thức, nó gìn giữ tài sản ông chủ và chờ đợi ông chủ về. Khi ông chủ về thấy đầy tớ đang tỉnh thức khôn ngoan như vậy thì ông chủ đặt đầy tớ vào bàn tiệc, ông chủ cắt lưng qua lại để hầu hạ nó. Chúng ta thấy Chúa nói điều đó là Chúa nói về Ngài, chứ còn ở đời không có ông chủ nào mà lại làm như vậy. Và nếu mà ông chủ mà làm như vậy chắc thằng đầy tớ cũng hồi hộp trợn mắt mà sợ đi trong đêm ăn. À, nếu bây giờ cha đi bắn cha giao cho Hiếu lo những việc trong nhà rồi cha về, thế Hiếu làm xong hết công tác rồi lúc này cho cha và cha dọn bàn ăn này, tái nhúng này, rồi bún món này, rồi bia này, xong rồi bảo mời cô Hiếu vào đi, tôi đã dọn bàn xong rồi đây, thế rồi Hiếu cha kéo ghế ra ngồi, xong rồi Hiếu không dám ngồi, cứ ngồi đi, Hiếu ngồi xong rồi cha đi qua cha hầu hạ cha, quạt cha, lo cha, kêu cái bàn trời ơi, bàn đâu đó là thôi con đất sẽ ra rồi, không biết ông chơi những cái gì đây, ông này ông chơi kiểu này cùng lắm là đâu là ông biết dọn làm rồi là ông cho mình vào ăn chung, vào ăn chung với chủ thì mình dám ăn, chứ là ông ấy mời mình vào trong bàn để ông ấy qua lại ông hầu hạ không thể để tớ được bao sợ khi vậy. Chứ bảo là ông chủ thấy để tớ trung tín như vậy ấy, làm đúng điều ông dặn, ông ấy về ông ấy đặt nó vào bàn tiệc, ông thắt lưng rồi qua lại hầu hạ người để tớ ăn. Thì chúng ta đây là Chúa Giêsu nói điều đó là Ngài báo trước về cái giây phút Ngài lại thiên thầy ở Giăng 9:13 từ câu 4 đến câu 5, quả thật trong thời tiền ly chính Đức Giêsu tự trở thành người nô lệ, Ngài thắt lưng, Ngài bê nước, rồi Ngài rửa chân cho tông đồ. Người cho phái không bao giờ rửa chân cho ai hết, công việc rửa chân là cho nô lệ. Thế Chúa Giêsu là do phái, là Chúa là thầy của tông đồ mà cũng làm như vậy. Thế nên quả thật lúc đó Phêrô cũng dám đấy, ông thấy Đức Giêsu rửa chân, ô nhắm thầy chơi kiểu này không nhảm đâu, chứ bảo sau này không để cho thầy rửa chân cho con thì tình nghĩa đôi ta có khi thôi các đứa nhà ông không phải để chối chối vậy thì nếu vậy thì phải cắm luôn cho con chứ bắt đầu ông không dám là phải không ông thấy sao mà thầy là Chúa sao thầy để đứng cho mình đó. Như vậy cái hình ảnh mà Chúa Giêsu nói là ngươi chủ đặt tể tớ vào bàn tiệc chính là Chúa muốn nói về chúng ta. Nếu chúng ta làm tròn cái nhiệm vụ Chúa trao thì chúng ta xứng đáng được sự tiệc thánh này. Hình ảnh mà Chúa rửa chân là lúc Chúa là cái thầy, nên ai cứ làm tròn bổn phận của mình xứng đáng về sự tiệc thánh này. Ai được sự tiệc thánh thể thì được Chúa phục vụ và Ngài cho chúng ta được mạnh sức, được thông điệp bảo trì sự sống của Thiên Chúa. Phục vụ đến lúc chúng ta trở thành một Thiên Chúa khác. Phaolô nói tôi chúng sống không phải là tôi mà Chúa Kitô sống là như vậy. Thế thì quá tuyệt vời đó. Cho nên nếu một người môn đệ của Đức Kitô ý thức sống ba điều trên đây, từ đây là làm việc để hướng về thế giới phục sinh, làm việc khiêm tốn, làm tròn cái bổn phận Chúa giao trong một cái giai đoạn, một công tác nào trong cái chương trình cứu độ của Chúa, làm việc thì tin tưởng rằng Chúa sẽ đối xử với mình rất nhân hậu. Nếu chúng ta sống và thực hành cái điều đó thì Chúa bảo sao đó là đức tin bằng cả cải. Đấy, cho tiếp mục hôm nay Chúa nói ai có đức tin bằng cả cải thì có thể nói, có thể truyền khiến cây dâu từ trên rừng hay từ trên núi nó chóc rễ nó xuống biển nó mọc. Đó là một cái hình ảnh cử điệu nói lên một cái gì lạ lùng, nói lên cái gì bình, nó không thể xảy ra bình thường mà nó xảy ra một cách bất thường hay một chuyện lạ. Thực ra thì cái cây dâu nó ở trên rừng nó bứng rễ nó xuống biển nó mọc để làm cái gì, nó chỉ là cái chuyện lạ mắt thôi. Nhưng mà cái hình ảnh đó là nó có gì, nếu chúng ta có đức tin mà chứ bảo đức tin mà hạt cải, đức tin mà hạt cải là cái gì? Thưa ơi, chính là đức tin của Hội Thánh. Bởi vì Hội Thánh trước khi tôi được ví như hạt cải nhỏ bé, như hạt cải gieo xuống mọc lên thành cây lớn. Matthew 13 và 1:33 chưa bảo Hội Thánh là hạt cải. Cho nên đức tin mà hạt cải chính là chúng ta được hiện thông với đức tin của Thầy. Có thể như thầy Giang Maria Viên đây có chiếc khôn không khá nên học ở trong đại chủ viện môn nào cũng dưới điểm trung bình. Cha giáo sư khi khảo bài thấy Giang Viên đây rút quá, lại xông đến người nói rút cái con lừa thế này thì làm ăn cái gì mà đòi đi tu làm linh mục thì làm cái gì. Thì Giang Viên đây khi bình tĩnh thưa đại cha giáo rằng thưa cha giáo, ngày xưa ông Samson chỉ với được có một cái hàm răng con lừa thôi mà ông muốn đánh chết cả mấy cả ngang ngang kẻ thù để mà giải phóng cho dân tộc. Còn đây thưa cha, con đây nguyên con là con lừa đây, cha vừa nói rút như lừa thì Giang Viên đây là con lừa, thì chú cầm nguyên cái con lừa này chú quại kẻ thù thì chắc là chú phải cắn vào đời. Đấy, khiêm tốn tin tưởng thế. Samson cầm hàm lừa mà Samson thắng kẻ thù, chú cầm nguyên con lừa viên đây thì chắc chắn là kẻ thù còn thảm hại hơn nữa. Chính đó, cho nên Giang Viên đây cũng tin rằng mình nhờ đức tin hiệp thông với Chúa Giêsu. Đức tin của ông chẳng đáng là cái gì, nhưng mà chính là do đức tin và công nghiệp của Chúa Giêsu mà ông nghĩ rằng ông có thể làm được tất cả mọi sự. Cũng như Chúa Giêsu hứa cho chúng ta ở Giăng 14 câu 12, ai tin vào Thầy, tập kết, chẳng những làm những việc như Thầy đã làm mà còn làm được những việc lớn cao hơn nữa. Chà, nghe hơi tức là làm, người ta bảo chúng ta làm được như Chúa Giêsu đã không dám rồi, vậy mà Chúa còn hứa thì chúng ta hiểu cái lời hứa đó như thế nào. Cụ thể, chúng ta đi đường gặp một người họ bị tai nạn xe cán chẳng hạn, hấp hối gần chết rồi, mà mình biết cái người này họ chưa có đạo, nhưng mà mình quen họ, họ hay tới nhà họ lắm, hay họ thích nghe đạo Tin Giáo lắm, mình ban thí phép tại cho họ, dù họ không biết gì nữa, họ còn đang sống, mình ban thí phép tại cho họ, sau đó họ cắt họ, thế là họ lên thiên đàng đi, trong khi mình còn ở trái đất này. Hoặc là mỗi lần chúng ta đi dự lễ, chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn, thì biết bao nhiêu linh hồn được lên thiên đàng. Hỏi rằng ta đi dự lễ mà nhiều linh hồn được lên đàng là nhờ ai đó? Nhờ Chúa Giêsu, nhờ ai nữa? Nhờ đức tin của Cố Thánh, nhờ công nghiệp Chúa Giêsu, nhờ đức tin của Thánh. Cho nên thánh lễ nào, linh mục cũng làm sao? Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin ban cho Hội Thánh được bình an và hiện nhất cảm ơn đi Chúa. Em xin Chúa đừng chấp tội chúng con. Chúng con cũng đã cái gì hết, chúng con bất xứng, nhưng xin Chúa nhìn đến đức tin của Thánh Chúa. Còn đức tin của con, còn con đóng góp với cái công đoàn dân Chúa, thì đức tin của con nhỏ lắm. Đức Chúa bảo, Chúa Giêsu bảo đức tin con nhỏ, nhỏ như là cải. Nói về đức tin của chúng ta đóng góp với đức tin của cộng đoàn dân Chúa, nó chẳng đáng là gì. Cho nên Chúa bảo đức tin mà là cả là như vậy. Chúng ta cũng phải có đức tin chứ, phải có đức tin chúng ta mới đi dự lễ chứ, chứ không phải không đức tin đi để làm gì. Nhưng mà không phải ta đi lễ ta cầu nguyện là do đức tin của ta, mà là do công nghiệp của Chúa Giêsu, do đức tin và công nghiệp của tất cả các thánh. Ta gọi đó là tín điều các thánh cùng thông công, mà đã được tham dự vào cái đức tin của thánh đó rất nhỏ bé. Cho nên Chúa bảo đức tin mà là cả là như vậy. Cho nên ta còn ở trong thân xác yếu hèn, còn tội lỗi, mà ta làm những công việc của Chúa, như ta ta lấy thánh tẩy, như ta đi dự lễ, ta đưa rất nhiều người lên thiên đàng. Trong khi đó Chúa Giêsu suốt 33 năm vất vả giảng dạy phục vụ, mà cuối đời của ngài, ngài đưa được có một người trộm lành lên thiên đàng thôi. Và khi giờ chết, ngài đưa một tên trộm lành lên thiên đàng. Đấy là ngài toàn năng, đấy là ngài vô tội. Còn chúng ta còn tội lỗi, còn bất xứng, nhưng chúng ta dựa vào công nghiệp Chúa Giêsu, dựa vào đức tin của thánh, chúng ta làm cho biết bao nhiêu người lên thiên đàng. Các bạn là chúng ta làm việc, chúng ta phục với Chúa Kitô, thì chúng ta làm việc như Chúa Kitô và còn làm hơn nữa không? Đúng như lời Chúa Giêsu nói, ai phục về tôi, ai ở trong tôi, thì làm những việc như tôi đã làm, còn làm hơn tôi nữa. Giăng 14, 12 là như vậy. Cho nên, Thánh Phaolô nói ở trong thư do Thái trên một câu đường, nói gì? Tin là cái chi hiểu những điều ta không thấy và phương là phương nhận thức các thực tại mà ta không thấy. Đó, tin là cái chi hiểu những điều còn trong hy vọng, là phương nhận thức các thực tại ta không thấy. Đấy, cho nên cứ nhớ mình chỉ là đầy tớ vô dụng, tức là mình làm được đến đâu theo cái khả năng của mình, theo cái ơn gọi mà Chúa trao cho mình cái công việc, thì cứ chu toàn công việc đó. Có khi nhớ kỹ lời Thánh Phaolô nói ở một kinh thôn trên 36, người này chồng người khác cưới, cưới hay chồng cũng chẳng là gì, đứng làm cho họ lên mới đang kể. Cho nên chúng ta cứ làm người khác cộng khác vào, rồi kết quả là do Thiên Chúa, và không bao giờ Chúa biết ơn chúng ta và Chúa chết. Hằng ngày Chúa thường chúng ta bằng việc chúng ta tham dự từ thánh thể, là chúng ta được đồng hóa với Chúa, và chúng ta làm được rất là nhiều việc quan trọng, làm cho bao nhiêu người được tham dự vào ơn cứu độ, nhất là nhờ khi đấy mà chúng ta hiệp thông với xã hội hàng ngày.